Thế gian mọi người đều có trí hết á, mà không chịu buông bồi cái trí, đem cái trí hướng về vật chất, tức là tiền bạc, tình tiền duyên nghiệp là vật chất. Tôi thông minh hơn người kia, tôi giỏi hơn người kia, tôi kiếm tiền nhiều hơn người kia, tôi mua xe hơi, mua nhà lầu, rốt cuộc của thiên tài để phục vụ cho một thời gian tiêu tan. Chẳng ai đem được một xu ra khỏi quả địa cầu, nhưng mà không chịu sống trong cái nguyên lý trường sanh bất diệt, trẻ trung vui đẹp là tâm thức chúng ta hướng thượng, mới dễ tha thứ và thương yêu. Xây dựng được lên cao chừng nào thì quý yêu người thế gian chừng ấy, mà ở thấp chừng nào muốn cạnh tranh với người thế gian, thậm chí trong gia đình cãi lộn đủ chuyện hết, là vì không hiểu đến chính mình, không hiểu chiều sâu tâm đạo của chính mình, không tiến lên cao được. Thành ra càng rối loạn thêm. Cứ nhìn mặt đời, ông kia có xe hơi tốt, tôi cũng mua xe hơi tốt không? Hơn nữa, nhưng mà không biết xe hơi sản xuất bằng cách nào, do đâu, hình thành. Nguyên lý nó nằm ở đâu? Bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm mới hình thành được chiếc xe hơi chúng ta đi, cả trăm năm mới thành viên thuốc cho chúng ta uống, mà không hiểu cái sự cứu độ nó nằm từ đâu đến. Rồi đâm ra cái có tiền là được, không phải vậy đâu. Có tiền là không được chứ không phải có được. Có tiền là ý thuốc men, rồi chết trên đống thuốc men. Tỷ phú cũng chết trên đống thuốc men mà thôi, không làm gì được hết. Chỉ cái tâm thức trở về với tự nhiên và hồn nhiên, người đó thì được tự cứu về phần hồn. Lúc chết ra đi đều sáng suốt. Cái sống chúng ta ai cũng đầy đủ hết á. Bây giờ những người ở mảnh đất Canada này cái gì cũng đầy đủ. Bệnh hoạn có xã hội, nhưng mà cái chết chúng ta không biết. Không biết được giờ ra đi. Thiếu thanh tịnh không biết được giờ ra đi. Vỏn vẹn bây giờ nhìn quả tiễn cho chúng ta thấy, nghĩa là satellite này kia trên kia nó chiếu xuống, dòm xuống thấy mặt đất, thấy nhân loại hết. Nhưng mà chúng ta không hiểu được cái quả địa cầu này có bị lớn, cứ tưởng nó lớn lắm. Không phải, nếu chúng ta đi ra khỏi rồi nó không phải lớn. Chúng ta còn có cõi đi nữa, không phải giới hạn bao nhiêu đó. Cho nên khả năng của con người là vô sanh, vô tận, vô cùng tận, không phải tới, không phải giới hạn. Nên ở thế gian không ai chế mình ra được hết. Hiểu được cái vô cùng tận đó, muốn biết được vô cùng tận đó, phải thanh lọc chính mình, lấy nguyên khí thanh lọc nội tạng, trí mới sáng, tâm mới minh. Thì lúc đó chúng ta mới quyết định cái đường tiến được. Còn làm người không hiểu gì hết thì làm sao tiến được. Có trí mà không khai thông cái trí, chỉ ở trong tranh chấp hơn thua có ngoại cảnh thôi, làm sao tiến? Không có tạo hòa khí cho chính mình, làm sao cái tài vượng của người mà có hòa khí nói năng cũng khác, hòa hợp với mọi người thì công ăn việc làm cũng dễ, có gì khó đâu. Vì con người khó là tại vì lòng tham đối diện với lòng tham nó khó thôi. Mà hòa hợp hiểu được nguyên lý của càn khôn vũ trụ đâu có gì khó, vì dễ tha thứ và thương yêu trong xây dựng rõ rệt. Cho nên người tu vô vi là có nhiệm vụ khai thác lấy mình. Chúng ta có cái tiểu thiên địa trời đất đã ân ban thì phải khai thác cơ tạng tinh vi này. Bác sĩ trị bệnh nhìn vậy chứ đâu có biết ta tại sao, nhiều chuyện lắm. Một sợi thần kinh loạn là bác sĩ cũng loạn luôn à, không làm gì được. Chỉ cho thuốc uống giữ bệnh thôi chứ không có trị tận gốc. Mình là người trị tận gốc, tâm thức dứt khoát mới trị tận gốc. Người tu phải dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, vị trí nào theo vị trí đó thì chúng ta mới trị được bệnh. Cái chân tâm phát sáng mới là trị được bệnh. Cho nên mượn pháp tham thiền để chân tâm phát sáng, phải thực hành đứng đắn, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Một chuyện cho suốt kiếp, những người tu vô vi là một chuyện cho suốt kiếp. Chứ người nào cố gắng thấy mặt mày tươi sáng, không có người nào mà lôi thôi. Chỉ thứ là biến lợi dụng nó mặt mày tâm tối thôi. Còn mặt mày tươi sáng, thực hành đứng đắn nguyên lý của trời đất thì không có người nào mà tâm tối hết. Mắt sáng, tâm minh, dễ chịu. Những người vô vi thực hành đứng đắn thì dễ chịu. Nói chuyện họ thấy họ dễ chịu. Họ dễ tha thứ và thương yêu. Những cái khả năng của họ khai thác được thì họ là của báu của mặt đất. Ông trời cho chúng ta có cơ tạng đầy đủ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, kim mộc thủy hỏa thổ tim gan tỳ phái tận đầy đủ hết. Mặt trăng mặt trời thâu gặn gọn trong cái tiểu thiên địa này. Bên trái là mặt, con mắt trái là mặt trời, mắt mặt là mặt trăng. Bịt mắt mặt nhìn gần, bịt mắt trái thì nhìn thấy xa. Một chuyện cái nhẹ cái nặng rõ ràng. Thì trong đó chúng ta khai thác, cũng như trời Phật cho một cái quốc gia cho chúng ta mà không biết khai thác, rồi nói tôi thiếu kinh tế, tôi thất nghiệp, có nghiệp mà không khai thác mà làm sao mà phát triển được. Chứ người tu dồi dào, linh khí dồi dào, mặt mày tươi tắn, xin việc làm cũng dễ, đi đâu cũng gặp tình thương mà ta tin cậy, ta tin cậy mình dứt khoát, hiểu được đường lối rõ rệt. Cái người không tham, còn người không dứt khoát, không hiểu đường lối rõ rệt là người tham. Cho nên Phật nói tham, tham không được, sân si, vĩ nộ ao ao dục, đi đường đó là hết rồi, thiên đàng của người thế gian đó. Dục là thiên đàng của người thế gian, rốt cuộc rồi bãi hoại tâm thần, thần kinh, hư bệnh, bệnh ép đủ chuyện hết. Cho nên những cái xã hội đi xuống, chúng ta thấy hướng về vật chất và hướng về dục là xã hội đi xuống. Những bệnh nan y sẽ xuất hiện rất nhiều vì tham dục. Tham dục thôi, tụi mới có lớn lên là nói chuyện sách thôi, nói chuyện dục không. Thì cái trí nó không có làm thông minh được, không có mở được. Cho nên người tu chúng ta tiết kiệm cái đó, tinh khí thần với tiến triển lên. Tinh qua khí, khí qua thần quần hư của người mới là thanh nhẹ. Còn tinh khí không trụ làm sao thanh nhẹ được. Tinh khí không trụ là con người chỉ bận rộn, cũng nghe người ta nói chuyện mà không hiểu đâu đuôi gì hết. Không thanh tịnh, không quan thông, không thông suốt cái việc đó. Nghe đủ điều, coi tivi suốt ngày mà không hiểu cái nền tảng văn minh, điện quang nó đang phát triển chỗ nào. Con người bây giờ chế cái computer thâu gọn điện năng, hồi xưa điện gồ ghề, bây giờ chút xíu nó chế ra đủ chuyện hết. Từ computer nó tìm ra biết bao nhiêu, do đâu, do khối óc của người tìm ra mà thôi. Thì chúng ta là người có khối óc làm chủ hoàn toàn, mà không chịu thanh tịnh để khai sáng, lực học điện quang liên hệ với cả con vũ trụ. Lực học nằm ở đâu? Chúng ta đi máy bay thấy rồi. Nếu không học lực học không chế được chiếc máy bay, cái phi cơ bay lên trời, mà chúng ta không tu thanh tịnh, cái hồn chúng ta không xuất phát được. Người tu vô vi không làm pháp luân thường chuyển, không lấy nguyên khí của càn khôn vũ trụ, không sắp lại trật tự cơ tạng và khối óc của chúng ta. Khi mà sắp lại cơ tạng và khối óc của chúng ta trật tự đúng theo khoa học như vậy, về lực học của vũ trụ quan thì nhẹ nó hòa với nhẹ, nó đi ra chứ có gì mà tôi ngồi đó tôi muốn xuất hồn không được. Động mà tôi muốn là động, tôi phải thả lỏng thanh tịnh, nhẹ nó về nhẹ mà nặng nó về nặng. Cái chiều hướng rất rõ rệt. Chúng ta phải hướng tâm thường xuyên, biết rằng chúng ta cũng có một cái thiên quốc, có một chỗ an vui hòa bình, chứ không phải chỗ này. Chỗ này đất lành nói là hòa bình, thương đỡ giúp nhân loại, giúp thế giới, nhưng mà chưa được, phải giúp phần hồn của chính mình. Giúp rồi phần hồn không thoát được, cho nên phải giúp phần hồn mình trước hết. Lập lại trật tự chính mình, mọi người hiên ngang mạnh mẽ như vậy, dứt khoát như vậy, không vấn đề tham lam, thì mới đi cứu độ, mới giúp cả thế giới nhân loại, để họ trở về với thực chất của họ. Mọi người đều có vốn sẵn mà, vốn của trời cho chứ, đâu có xin của ai, không cần ai viện trợ, vốn trời cho. Thì chúng ta lấy cái nguyên khí của trời đó khai sáng tâm thức, là của vô tận, phần hồn có cơ hội tiến hóa. Cho nên tại văn minh hiện tại đã cho chúng ta thấy vật chất tiến hóa rất nhanh, mà óc chúng ta vẫn còn chậm, vẫn trù trì, vẫn chạy theo đồng tiền để trù trì. Tiền là ai? Tiền là cái gì? Tiền là mọi người nhìn nhận. Mà chúng ta ở cho mọi người thương, mọi người nhìn nhận là chúng ta là người có tiền. Không sao hết, cứ lo tu đi. Khép mình sửa tới quân bình, tự nhiên nó sang suốt. Lúc đó chúng ta mới đóng góp. Lời nói là tiền bạc. Lời nói chân ngôn, bố thí chân ngôn là người giàu không phải người nghèo. Cho nên các bạn cứ tu đi, rồi trí óc các bạn mở. Rồi đây rồi các bạn sẽ đi khắp thế giới. Không có nại hà, không sợ cái gì, không sợ nóng làm, không sợ lạnh. Không sợ súng ống, không sợ gì, tâm thức các bạn vượt khỏi cơ từng trong cơ tạng của bạn rồi. Bạn thấy bạn có cuộc sống yên vui, bạn thấy con người của bạn là vô sanh bất diệt. Phần hồn của bạn không có ai thấy thế gian chế được. Thế gian không ai thấy có thể chế được. Cho nên chúng ta sống hạnh phúc, vui hòa với tất cả. Hòa hợp với đại bi mà sống thì chúng ta mới dũng mãnh sống, dũng mãnh cứu người, dũng mãnh cứu mình, giúp người, ảnh hưởng người kế tiếp. Đó là chánh pháp. Còn khống chế người là không được. Người thì có bản chất tự nhiên và hồn nhiên, ai cũng tự nhiên và hồn nhiên hết. Mà không trở về với gốc tự nhiên và hồn nhiên đâu có thấy đạo. Ôm đạo này gánh đạo kia rốt chỉ đổ nợ mà thôi, không tiến. Thực hành tới đích, bấy nhiêu đó là các bạn sẽ có kết quả tốt. Rồi một chuyện mười, mười chuyện trăm, trăm chuyện ngàn, ngàn chuyện vạn, mình phải giữ cái thực chất khai triển của chính mình mới chỉ cho họ. Cũng có bao nhiêu công chuyện, không có nhiều, rất đơn giản, chỉ có thực hành là đi đến thôi. Mà tất cả bệnh tật mình là y sĩ rất rõ ràng. Cái miệng mình là y sĩ, cái nào thích hợp thì dùng, không thích hợp không nên quá lạm dụng. Lạm dụng là sanh bệnh rất rõ ràng. Cái miệng tạo dục mà không hay, nói bậy nói bạ, ăn bậy ăn bạ là tạo dục. Có xác mà không lo, có trời ở sát bên mà không biết, có gì cái cậu trời cậu Phật nhưng mà không biết tuân theo trật tự của trời Phật mà sống, để tự hại mà thôi. Cho nên người tu vô vi dùng cái pháp luân thường chuyển rồi sẽ thấy rõ. Bữa nay tôi làm được, mai tôi làm được, mốt tôi làm được, rồi bữa kia tôi làm được. Tại sao? Tôi phải có cái óc tôi hiểu lý do tại tôi. Trước hết là tại tôi. Một là ăn bậy, hai là nói bậy, không có làm được. Chấn động tất cả những thần cơ thần kinh bên trong nó không làm việc. Cái bộ chỉ huy của khối óc loạn. Cũng hít không được nữa. Bây giờ cậu nào đứng thiền thiền mê một cô nào là tối đó hít không được. Làm pháp luân làm không được. Tôi hôm làm pháp luân bảnh mà mê một cô nào làm pháp luân làm không được. Chấn động cái thần kinh, cái bộ chỉ huy nó loạn xạ rồi. Từ trường không tốt, từ trường điện năng trong cơ tạng không tốt. Thì từ trường điện năng cơ tạng ngồi tốt đó, là cái đầu nó phát sáng, thanh nhẹ, không có lo nữa. Giữ nguyên khí của trời đất mà sống. Sự sống của chúng ta là giọt nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất mới tiếp xúc được chấn động ánh sáng của vũ trụ quan. Thì con người chỉ có hạnh phúc là không có khổ nữa, không còn khổ nữa. Không phải vì tiền khổ mà không phải vì tình khổ. Tôi khi mà thiếu ánh sáng tôi khổ. Tôi tu thiền đêm đêm tôi tu thiền, tôi có ánh sáng là tôi không bao giờ khổ hết. Phải làm tôi có ánh sáng, thanh tịnh và ánh sáng. Tự nhiên tôi được an vui. Chứ không phải tiền tình làm cho an vui. Hiểu rõ tất cả những cái kích động và phản động của trường đời thì chúng ta dũng mãnh học bài thanh tịnh để tiến hóa. Tất cả chúng sanh ở thế gian đang học cái gì? Nhân loại đang học gì? Học nhẫn, nhịn nhục. Từ lớn tới nhỏ đang học chỉ nhẫn mà thôi, chưa có thành. Người tu nó bước về thanh tịnh, nó càng nhịn nhục hơn nữa, thì tự nhiên óc nó sáng và tâm nó sẽ phát triển. Lúc đó nó mới dũng mãnh cứu độ quần sanh, ai đau khổ nó thật tình giúp đỡ, không có nghi ngờ nữa. Trời cho nó cho người. Việc làm tuôn chảy suốt kiếp chứ không có bị bỡ ngỡ giữa được. Tu vô vi học về cái khóa điện năng trực tiếp trực chỉ. Tâm người nào cũng có tâm từ bi. Làm vợ, làm chồng, làm để sanh con, người đó có tâm từ bi, thương yêu con vô cùng. Không biết tại sao tôi thương yêu con tôi vô cùng, không ai được quyền động đến con tôi. Từ đó cái sự thương yêu đó mình biết tu xây dựng cái tâm từ bi, nó càng ngày càng phát sáng, nó càng ngày càng dồi dào. Thì mình thấy là từ bi là sức mạnh trong vũ trụ, ngay trong gia can của chúng ta. Người mẹ có từ bi thì mọi việc sẽ sắp xếp yên ổn cho gia cảnh và sự may mắn sẽ dồi dào. Cái phước do đâu mà có? Nữa người đó có phước trúng số, tôi không có phước không có trúng số, do cái hạnh đức của con người. phải biết mình, biết họ, phải xây dựng cho chung, người đó mới có phước. Mà chỉ cứ đâm đầu giúp người ta mà không biết mình, rốt cuộc là vô phước. Vô phước là chỗ nào tiệc vua cũng ăn được, ngon thiệt ngon cũng ăn được, bệnh mà. Tự hại mình mà, bệnh ăn không được. Bệnh là nạn đó. Mình lấy nguyên khí của trời đất sống thì không có bệnh. Ông trời trị người mà là gì trị không được. Nguyên khí của trời đất là ông trời trực tiếp giáo dục mình và giúp đỡ mình tiến hóa, bệnh hoạn tháo gỡ hết. Tại sao mình không tiếp xúc với cái luồng thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ mà sống? Khi mà đạt được, biết được thanh khí điển rồi, trí tuệ dồi dào, thông minh, văn chương trong cái kinh vô tự nó phát triển. Đó là điện, điện năng sáng suốt, khai triển tâm từ bi, mới tận độ quần sanh. Một lời nói của mình là bố thí chân ngôn cho tất cả mọi người. Hành động của mình cũng giúp đỡ mọi người. Một cử một động thì hòa hợp với đại bi mà sống, thì tự nhiên con người an nhiên tự tại sẽ làm gì khổ. Người thế gian khổ là tại vì họ có của không biết dùng, họ có đất đai không biết khai thác, kêu bằng khổ. Họ có tâm trí không phát vun bồi, không biết vun bồi. Chúng ta là người tự thức và vun bồi tâm trí càng ngày càng sáng lạng. Không phải cái óc này, còn trên cái óc chúng ta còn một khối sáng ở trên đầu, phải ráng tu để tận hưởng cái hào quang đó, nó mới đi tới vô cùng được. Cũng không hành không có đi tới được, không hành thì nó chỉ kẹt cái bộ gan thôi. Giỏi lắm mà chạy lên tim cãi cọ chút thôi, không làm được cái gì hết á. Lên cái khối óc nó mới tịnh được. Cho nên các bạn phải nhìn thấy những người tu vô vi mà thực hành, tự khai sáng mình với một phương pháp rõ ràng, chấn chỉnh thọ thần kinh, lấy nguyên khí dưỡng khí hỗ trợ cho ngũ tạng, chắc lụa mỏng trong đó nó sẽ được bền vĩ và thăng hoa nhẹ nhàng. Cơ tạng chúng ta là lụa mỏng có gì đâu, mà chỉ nhờ cái dưỡng khí mà sống. Chúng ta phải lấy cái dưỡng khí của trời đất khai sáng bên trong, ổn định bên trong, thì thấy rõ nhiệm vụ chúng ta đang giúp cái xác, không phải xác giúp chúng ta. Sự sáng suốt phục vụ cái xác, đó là phần hồn. Chúng ta minh mẫn như vậy mà làm điều chân chánh đạo đức thì cái giờ phút lâm chung chúng ta không có khổ, rất có trật tự. Cho nên hôm nay có duyên lành được tái ngộ các bạn nơi đây, có gì thắc mắc trong cuộc đời có thể bàn bạc với tôi. Tôi không nhiều thì ít, cũng sống được 70 vỏn vẹn gần 73 tuổi rồi, kinh nghiệm không ít để phục vụ các bạn. Các bạn cứ thực tình như trong gia đình, đặt câu hỏi trong tự nhiên hồn nhiên như vậy, không sao hết. Thành thật cảm ơn các bạn.
Xin các bác anh chị muốn đặt câu hỏi thì xin lên đây có microphone, có thể đặt bất cứ câu hỏi nào.
Đời đạo cái gì cũng được, không sợ. Từ hộ tổ tiếu tôi cũng phân ra đạo chưa, không có sao đâu. Người tu có thực chất thì ngồi đâu cũng nói đạo được, chứ không phải cần ngồi ghế tốt. Chứ cái tâm mình hướng thượng, tới cõi thanh tịnh thì mình hóa giải được những sự trần trực của thế gian. Không phải là một chuyện lạ, sự thật con người có khả năng như vậy, không phải chuyện lạ. Không phải một phép lạ, không nên mê tín dị đoan nữa. Thời đại mới phải học kinh mới, trực diệt mặt trời mà không hiểu được sự phục vụ vô cùng của mặt trời, cứu độ quần sanh. Tâm ta chưa bằng một góc nào mà ngày nào cũng hưởng ánh sáng của mặt trời, mà không làm được một góc nào giống mặt trời hết. Sân si đủ chuyện. Rồi đặt ra thờ cúng, rồi làm cho cái chỗ kêu, cái tâm trí của người ta càng ngày hẹp lại, ý lại và hẹp lại. Đó là tội gì? Tội đọa địa ngục, không có tiến được. Dũng mãnh thăng hoa, cái đó mới tiến được. Đại hùng, đại lực, đại từ bi mới là tiến được. Còn tạo cho ra sợ sệt, không bao giờ tiến được. Chúng tôi vô vi là người bạn tu, bạn trong quả địa cầu, hiểu được cái gì cống hiến cho nhau và xây dựng cho nhau, cùng tu cùng tiến. Tôi vô cùng không có lệ thuộc bất cứ một cái lý thuyết nào.
Anh Bằng, bữa cộng đồng anh còn mấy cái câu hỏi nào mà anh nhận được mà chưa hỏi thầy thì anh có thể nêu ra bữa nay.
Hỏi hôm qua rồi. Hỏi hôm qua rồi.
Hôm qua hỏi rồi.
Ông Bằng là thợ cậy, tôi có nhiêu ông cậy hết rồi.
Est-ce que vous voulez poser des questions, Marc?
Pardon, maître. Je voudrais vous poser une question que l'on m'a posée en France et j'ai essayé de donner une réponse, mais c'était une question à propos de l'origine des entités et quel est notre lien, notre relation avec les entités.
Ouais, l'octane, non?
D'où elles viennent? D'où elles viennent? Et quel est notre... Comment elles sont...
Muốn thấy lục trần thì phải thấy ý niệm của mình. Ngồi đó mà ngủ đủ, nghĩ đủ chuyện, trong đó không phải một mình. Một chập một chuyện không phải một mình, trong đó nó vạn linh.
Pour voir ce qu'est les entités, il faut voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On voit que des fois, il se peut qu'on reste là, mais il y avait beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Il y avait des millions, des milliers de personnes à l'intérieur.
Cho nên mỗi bộ phận tim gan tỳ phế thận mỗi bộ phận có 250 vị tỳ kheo nó chạy trong cái thần kinh nó phục vụ. Cho nên nhiều người thiền vô vi thanh tịnh rồi thấy mỗi người mặt khác nhau, đông quá mà mặt khác nhau hết, cả ngàn người mặt khác nhau hết, thì những người ở bên trong đó.
Chaque viscère, les cinq viscères, vous avez chaque viscère, vous avez 250 personnes qui travaillent à l'intérieur. C'est pour ça que les pratiquants vos vies, quand ils méditent, ils voient qu'il y avait des milliers de personnes à l'intérieur. Ils constatent à l'intérieur de soi-même qui travaille, qui œuvre chacun dans son direction, dans son travail.
Cộng lại 1250 vị tỳ kheo theo mình, mà mình không khai sáng nó là tụi loạn dâm, cho nó hại phần hồn không tiên. Lớn lên là nói chuyện tình không à?
On additionne
là hết rồi, hết ga rồi, cho tới đó là giới hạn rồi.
En additionnant, vous avez en tout 1250 personnes qui travaillent pour vous. Et si vous n'éduquez pas ces personnes-là, ils vont créer des perturbations pour votre âme. Et le maximum que vous allez créer ici-bas, c'est la vie sexuelle et vous créez des problèmes pour votre âme.
Chỉ có tu biết khai thác nguyên năng trong cơ tạng mình là cái tiểu thiên địa này, hiểu hết thì mình biến nó thành cái xá vệ quốc được. Chứ còn nói chuyện tu bên ngoài đi kiếm 1250 người đi theo mình, cái đó là loạn thêm chứ không có làm, không có tu được cái gì hết. Những người mà nói cái đọc kinh sách Phật rồi bắt chước làm 1250 vị đi theo, rốt cuộc 1250 tánh nào tật nấy khác hết, không có giống nhau. Rốt cuộc rồi sư phụ cũng loạn khùng, tới giờ lâm chung cũng khùng luôn.
Par contre, d'autres endroits qui ne pratiquent pas, qui n'utilisent pas une méthode de pratique pour arriver à contrôler les 1250 personnes à l'intérieur de vous et qui l'utilisent seulement des théories dans les livres pour parler à propos de ces personnes-là. Mais finalement, le maître même n'arrive pas à dompter, à corriger éduquer ces 1250 personnes qui travaillent pour vous, et à la fin de votre vie, vous n'arriverez à rien.
Công chuyện trực tiếp của chính mình mà mình không làm, đi lo chuyện người ta, thì rốt cuộc bệnh hoạn. Rồi nói thầy lãnh nghiệp cho con, đó xạo, không có thầy nào lãnh nghiệp cho con hết á. Mình tu, mình khai sáng mình tiến hóa, không khai sáng mình là u mê vậy thôi. không có nói đọc kinh nhiều này kia cái nọ lãnh nghiệp cho đệ tử đó xạo, mới nó xuống địa ngục hết đó, bảo đảm chưa?
Et à la fin de la vie, ces personnes-là vont demander à son maître de le sauver, mais effectivement le maître ne peut rien faire pour lui parce que vous avez une méthode, vous n'avez pas pratiqué et personne ne peut vous sauver. Et tout ça, c'est des mensonges. Si quelqu'un peut dire qu'il peut vous sauver à la fin de votre vie, parce que M. Tam a dit que je vous garantis que vous ne pouvez pas sauver, vous devrez descendre à l'enfer pour payer.
Tu cho đứng đắn rất dễ, không có khó khăn, trật tự ban đầu thôi. Nay chút mai chút làm rồi nó thành tập quán tốt, từ từ nó khai triển, có gì đâu. Cũng như ta hồi nào giờ không biết chữ, không biết được thơ, rồi biết chữ, ráp được chữ, rồi viết được một hai cái thơ, rồi khác nó quen, viết thơ lưu loát chứ có gì đâu. Không chịu làm trật tự, thì chỗ này kiếm mớ, chỗ kia có mớ, va víu không phát triển được. Càng ngày càng cảm thấy mình ngu muội và không lối thoát. Kinh sách để lại để chiêm ngưỡng, học những nguyên lý và thấy rõ chính mình mới là đúng, chứ không phải nghe nga đập thét rồi tạo loạn cho chính mình, bệnh hoạn không có tự cứu được.
C'est pour ça qu'il faudra emprunter une méthode ordonnée pour pouvoir se perfectionner et se sauver lui-même.
Người thế gian cái gì lớn cũng sợ hết, cái gì cái hình nào mà hình cái ông Tiêu Diện đại tướng quân to thì to, đứng vô thấy hết hồn, mà té là gõ nó là cặc tông, có gì đâu, không có sự thật. Mà người nào bị Tiêu Diện đại tướng quân bắt là tại sao? Bị tâm tối, yếu hèn, yếu đi, không sáng suốt, thì Ngài mới cho người dẫn dắt tới đó. Mình đặt cái hình nộm mà không có người giải thích sự thật nó là cái gì, do trong người tâm tối. Bây giờ phải tu thiền nó ổn định sáng suốt lên, nó không có bị những cái hình nộm mà phỉnh phờ, sáng suốt lên. Rồi nhiều người kế tiếp không biết, đọc sách rồi cứ tin những cái ấy, tưởng ông đó là ông Phật thiệt, không có giúp được đâu, không giúp được. Rồi nói tôi đi xin xăm linh quá, linh xăm là tứ thông bát đản. Câu thơ nào cũng cách nghĩa, nói tình thì cách nghĩa tình, nói tiền cách nghĩa tiền, nó cha linh quá. Hồng Kông nó cúng ông thần gì? Rốt cuộc ông thần quạt máy, đặt cái quạt máy đó mà ta vô mười mấy ngàn người đi cúng. Có ông quạt, có cái quạt máy chạy ào ào vậy mà người ta đi cúng thần quạt máy. Để cho hên. Thì mười mấy ngàn người thế nào cũng có người trúng số. Đồn lên nó hên. Cúng thần quạt máy, năm ngoái tao cúng thần quạt máy, tao mua được Mercedes, bây giờ năm nay mày đi cúng thần quạt máy đi, nó đồn vậy rồi, đi cúng thần quạt máy có ông thần gì đâu. Cho nên mình phải có cái trí, phải minh xét mọi sự việc, không nên tin tầm bậy. Tin bậy là hại mình, tạo thành cái tập quán xấu, ỷ lại, và không tiến. Tu cứ ỷ lại nên sư phụ, rồi không bao giờ tiến được hết. Tôi phải mình biết cái hồn là sư phụ có thể sáng, hồn là sư phụ của bạn linh, hồn là trách nhiệm giữa trời đất, giữa trời Phật. Cho nên cái hồn phải thanh tịnh mới tiến qua được. Không, cơ cấu mình không biết mà còn tin thêm một cơ cấu khác là mình khổ thêm mà thôi. Hồn làm chủ thể xác mà không biết, cứ lấy ngoại cảnh làm chủ mình thành là động loạn. Có con nghĩ con làm chủ mình, có vợ nghĩ vợ làm chủ mình, tánh ỷ lại quen rồi không có tự thức. Mọi người ông trời sanh ra đầy đủ, không thiếu một món gì hết. Thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn, là từ nguyên khí của trời đất hóa sanh vạn vật để nuôi phần hồn, thức tâm mà tiến hóa. Có người nào thiếu đâu, người có thiếu cái gì của ông trời cho đâu. Nguyên khí có, ăn uống có, mặc có, đầy đủ không thiếu cái gì hết. Mà còn không biết ơn ông Thượng Đế và không hành cái luật của ông Thượng Đế để trở về với Ngài. Cái thiên quốc sáng suốt rõ rệt mà không chịu đi, cứ đi chỗ bóng tối. rồi thậm chí nó thỉnh bùa này kia, cái thỉnh bùa, thỉnh phép để hại người ta, đó là đi đường hẻm, đâu có đi đường cái quan. Mấy người đó là đi đường hẻm, không có đi đường cái quan. Cái những người bùa phép, tôi tin bùa phép mà vô tu vô gì, nó giật lên giật xuống là vậy. Vì nó ở đường hẻm, phải một thời gian giải, thì kỳ công giải nó mới ra. Nó bám thần kinh hết, ngồi không yên là vậy. Lệ thuộc là không ngồi yên được, mình thoát được mới là ngồi yên.
Kính thưa thầy, sẵn có sự hiện diện của thầy ở đây, xin thầy cắt nghĩa cho các con hiểu về cái luồng điện nặng và luồng điện nhẹ thế nào.
Luồng điện nặng là nó bám trong thần kinh. Nên chúng ta mỗi người đều có mấy chục kilo thịt thú, ăn từ nhỏ tới lớn, nó bám trong thần kinh, trước khi nó bám trong thần kinh nó mới tạo nghiệp. Khi mà nghiệp xảy tới là ăn không được, ngủ được, lo âu đủ chuyện. Nó có nhắc tới không? Đó là những cái vong linh nó đi theo. Cái nghiệp nó bám sát trong thần kinh mà nó, chúng ta tu của vô vi này dùng pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời đất, chúng ta ăn bữa ăn của trời đất rồi hóa giải những thực phẩm, những luồng điện trần trượt trong cơ thể, cơ tạng. Những cái luồng điện đó là luồng điện trượt trong cơ tạng. Vì tham dục, tham và dục, tham có tiền, nhà cửa cho xa, vợ cho đẹp, vì dục là hết cỡ rồi. Hạng nhất cái thế gian này là tham với dục được tội nguyện, đó là hạng nhất ở thế gian này. Còn cái mà tu lấy nguyên khí của trời đất, cũng ăn cơm của trời, lấy nguyên khí của trời đất mình hít vô, mình ngồi rồi cũng ăn, rồi cũng phóng ra, ngồi thanh tịnh cũng xuất ra. Cái xuất ra nó sáng, đó là một thanh điện qua cơ tạng nó lập rồi nó sáng. Cho nên nước tiểu con người qua cơ tạng, ăn thực phẩm qua cơ tạng đi tiểu, nó không qua bàn quan, nó không có di trục thành lập như vậy đó. Còn cái đi lên từng trên là phải từ bộ óc đi lên, nó mới sáng được, nó mới thanh nhẹ, là luồng điện thanh nhẹ. Ngồi thiền rút cái điện rút đi lên là được hưởng được phần điện thanh nhẹ. Mình phải nuôi dưỡng cái đó, chứ đừng lấy cái thanh nhẹ mà phục vụ cái chuyện trần trược nữa.
Thầy đừng nói về chuyện thanh nhẹ. Nhưng có nhiều lúc, nhiều khi mình uống một ly nước trà nóng hay một ly cà phê thì điện cũng từ ở dưới này nó bật lên.
Cái đó là mình nhờ cái pháp luân thường chuyển mình làm, nó giải ra. Phải có làm pháp luân thường chuyển nó mới được, chứ người thường đâu có được, đâu có ai mà bật lên đầu được. Mình nhờ có tu pháp này nó mới giải ra được. Thì mình cứ chú ý đó mà để giải ra. Còn đầu nó lên còn hơi nặng một chập, nó trở về nhẹ là nó thanh được. Cố gắng giữ cái đó nó sẽ sáng ra.
Thưa thầy, ban đầu thì mình sẽ thấy một ánh sáng, nhưng mà ánh sáng vàng. Rồi sau cái ánh sáng vàng đó mình mới thấy cái ánh sáng trắng, nó trắng trong. Cái đó là tốt hả thầy?
Thì cái trong nó tốt. Sáng vàng là mình còn hơi mê tín cái gì đó rồi.
Có nhiều lúc mình đưa ngồi thiền, sao trong lỗ tai mình nghe một người đàn ông với người đàn bà nói chuyện với nhau.
Không được, cái đó mình không có nhận. Phải cố gắng làm pháp luân cho nó giải ra. Còn âm thanh, còn hình tướng là trực. Nhớ vậy đó. Phải dùng pháp luân thường chuyển giải ra. Đó là diệu pháp của trời đất, đem lại sự công minh của nội tâm.
Có nhiều khi thấy mà sao mình ngồi đâu nào nó bắt đó, nhiều khi cũng hơi sợ.
Ngồi đâu nó sao?
Vì có nhiều khi mình ngồi đó nó bật nó mất, mình không biết đâu gì hết.
Nó đi đó là nhẹ đó. Là trong phần trượt nó được thanh lọc rồi.
Mình sợ đến có những có một người bạn đạo, bây giờ họ không dám thiền nữa là tại họ lên nặng, lên mau quá rồi, thành ra làm như họ lãng trí một chút vậy đó.
Đâu có lãng trí được, họ làm đúng không có bao giờ có lãng trí. Họ còn nghi ngờ là họ mới lãng trí. Cái luồng điển họ đừng phát triển đi lên, họ cứ dịch đi lên. Bởi họ không tin là chính họ là vô sanh, phần hồn họ là vô sanh bất diệt mà họ không tin. Đi lên là đi tới chỗ cảnh vô sanh, không có lệ thuộc nữa.
Khi vô ngồi thiền mình mới vừa chấp tay thì nó đã đi rồi, mình mới thấy nên cần soi hồn với pháp luân.
Không, nó người nhẹ rồi ngồi thiền luôn, đâu có sao. Nhưng mà ăn uống phải cẩn thận. Đừng ăn, đừng làm đồ nặng, đừng làm việc nặng. Đừng có ăn đồ thịt thà nhiều trong cơ tạng, nó rút ra lòng lại.
Cảm ơn thầy.
Xin mời bác nào.
Kính bạch thầy, dạ con không có câu gì để hỏi với thầy, mà con muốn chia sẻ với các bạn đạo của con. Khi 1985, thầy có cho tôi một bài thơ. Ở trong đó có cái câu: thầy không ở chốn cao từng, nơi con thầy ngự trong phần thanh cao. Trong bao nhiêu năm tôi không hiểu cái câu đó nữa nhiều. Đến chừng tôi gặp nhiều cái tai nạn ở trong cái chuyện đời của tôi, cái sự bất mát. Đến một bữa tôi chịu không nổi nữa, tôi kêu thầy ơi. Thế rồi tôi nghe rõ trong tôi có cái sự hiện diện của thầy. Thầy nói: con đừng lo, đó là bài học và cái bài số con phải giải đáp. Con nhớ lại những cái lời gì mà thầy đã giảng dạy các con, thì con dùng vào đó đặng con làm cái bài giải đáp cho con nó đúng số. Chẳng hạn như khi con gặp sóng gió bão bùng, con nhớ thầy có nói gì không? Dạ con nhớ thầy, đừng có buông tay ngồi đó mà khóc, phải đóng chiếc thuyền, chiếc bè cho thật to, thật lớn, đặng vượt mà khỏi có bị sóng gió hại mình cho được an toàn. Thế rồi mỗi lần tôi có một cái chuyện gì thắc mắc, đau khổ, tôi vẫn kêu thầy ơi. Và thầy luôn luôn có mặt với tôi. Chừng đó tôi mới hiểu, trong con thầy ngự trong phần thanh cao. Đó là gì? Là minh triết của ông thầy của tôi là ông Lương Sĩ Hằng. Bắt đầu từ đó tới bây giờ tôi biết rằng tôi không bao giờ cô đơn. Lúc nào tôi cũng có Ngài ở bên cạnh tôi. Mà Ngài là gì? Ngài là sự minh triết, thì bất di và bất diệt. Thì từ đây tới bao giờ tôi cũng vẫn có Ngài. Ngài còn sống hay Ngài đã thác đi? Ngài ở xa hay Ngài ở gần? Lúc nào Ngài cũng vẫn ở trong tôi. Tôi có bao nhiêu để thưa với các bạn. Có một lần thầy có nói với tôi rằng, chỉ không cần tìm xa, chỉ cần lấy một cái chiếc lá để mà nhìn vào đó, thì nó cũng là nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Nhìn vào đó mà tu thì chị cũng đạt được. Bây giờ tôi mới hiểu, thầy đã cho mỗi chúng ta, mỗi một người một chiếc lá của cái cây công đức của thầy. Vậy chúng ta phải lấy chiếc lá ấy mà tu. Về mặt hình thức, nó là cái đạo bùa. Mà về mặt tâm linh, nó là vô cùng. Tôi chỉ có bao nhiêu để thưa qua với các bạn. Và mong cầu các bạn mỗi khi mà gặp tai nạn như tôi thì kêu tiếng thầy ơi, bởi vì đó sự minh triết nó sẽ trả lời chúng mình. Cảm ơn quý bạn.
Đây, thế gian hiểu được, không biết lấy lời gì tả kêu thầy cho nó ấm cúng. Chứ kỳ thật tôi không có thầy, tôi là một người bạn thân thiết của những người tu vô vi mà thôi. Vì chúng ta đồng đường lối, đồng hành, đồng tiếng, thì đồng có một con đường thôi. Mà đường của chúng ta là đường điện năng hóa giải tâm tư, sáng suốt, hội nhập với đại bi, lúc nào cũng ban chiếu cho chúng ta tiến tới và không có thất lụi. Cho nên chúng ta có cuộc chung thiền, có đại hội chung thiền, chung sống hòa bình. Đó là khiêu dậy cái ý niệm đồng hành, bạn trong vũ trụ chung tiến. Trước chúng ta là không có người, không có giai cấp. Người tu vô vi không có giai cấp. Người tu trước thanh nhẹ chỉ phục vụ người kế tiếp. Người kế tiếp mới là thầy chúng ta. Nó đòi hỏi đủ chuyện, nhưng mà nó không làm bị nhiều. Nó làm cha người tu, đó là người, là thầy đó, đó là bậc thầy đó. Mà nhờ bậc thầy mình mới nhịn nhục đằng trí mình sáng, tâm mình minh, rồi lần lần mới ảnh hưởng họ. Chứ người mới tu là thầy mình, là cha mình, là ông nội mình, chứ không phải tầm thường đâu. Tôi không dám khinh người mới tu, họ có quyền hạch hỏi bất cứ đề tài gì. Mình chỉ thành tâm phục vụ để tiến hóa, không nên dùng địa vị để cách biệt dân gian, đó là một đại tội. Tao sư phụ mà dám hỏi như vậy, mà dám hỗn như vậy, không phải đâu. Nó tới nó dạy mình học cái chuyện nhịn nhục của nó, thì mình mới được thăng hoa, nhờ nó mình mới tiến. Chứ nó đừng có đi ngược lại, ở thế gian hay đi ngược, làm sư phụ là đi ngược, đề đầu đệ tử là đi ngược, bình đẳng với đệ tử để xây dựng thỏa thể với nhau. Nó mới bằng lòng học và bằng lòng tiến, tâm nó sẽ thích, trí nó sẽ minh.
Ai muốn lên đặt câu hỏi với thầy không?
Thưa thầy, con xin thầy giải thích cho con về vấn đề trược và thanh. Thì con cũng mới bắt đầu tu tập chừng mấy năm, con chưa có rõ lắm. À, thưa thầy, mỗi lần mà
trược là tâm tối, con thấy bóng tối là trược không?
Yeah.
Bật ánh sáng là thấy thanh không?
Yeah.
Rồi trong cơ tạng con mà không có sáng, con tu hoài mà anh lên mang không mở đó, đó là trược. Vẫn còn trượt, phải tinh tấn mình trượt, mình mới giải quyết được. Mình không cho cái căn nhà mình dơ, không bao giờ làm cho căn nhà sạch. Đừng có nói tôi về mà ông nói tôi dơ, tôi làm gì dơ, tôi đạo đức. Đạo đức gì đâu. Tự gạt mình là một đại tội rồi. Tính tầm bậy là tự gạt mình, mà tự thức là không có bị tin. Không có tự gạt nữa. Mình thức hành, tự thức, tự chủ là không bị nữa. Trời đất cho mình cái nguyên lý trong cuộc sống, ôm gọn để đi đứng ngồi nằm nói chuyện đồ này kia, quyền năng nắm trong tay mà không biết khai sáng ra. Khai sáng rồi mới thấy chúng ta là của báu của mặt đất.
Thầy, còn nếu mà so với cái vấn đề cảm xúc của con người, có những lúc người ta nói là trược, có những lúc là thanh. Thí dụ như là con ngồi con thiền, rồi con lắng động, con nhớ đến thầy, cái nước mắt con chảy xuống. Như vậy thì khi cái cảm xúc đó nó có trượt hay là nó thanh?
Bởi vì con nhớ đến thầy là nhớ sự thanh cao, sự dứt khoát, giải thoát, thì cái trượt nó mới trào ra. Từ trong cái gan, cái hồ nước trong gan nó phóng ra, nó thành nên nước mắt chứ có gì đâu.
Yeah.
Thì càng khóc nhiều rồi, nhẹ, vui, không có buồn.
Cứ khóc đi, không có sao.
Cái trượt trong người giải ra, nhớ tới minh triết thì cái trượt phải giải.
Còn nếu mà cũng trong cái cảm xúc đó, mà nếu mà mình đang đi đến một cái chỗ nào đó mà mình thấy có những cái chuyện xáo trộn lộn xộn xảy ra, cãi cọ này kia, mà mình khóc vì mình thấy rằng nó không có cái tình thương, nó có cái sự bất đồng ý kiến mà mình khóc, thì cái đó là trượt hay là thanh?
Cái đó là tại mình còn ngu. Mình không thấy cái tự nhiên của người ta, mình hòa mình trong đó làm cái gì. Họ cãi cọ là cái tự nhiên, cái bản tánh tự nhiên của họ. Ồn ồn ào ào rồi đâu sẽ vào đấy. Tại sao mình dùng cái ý xen vô trong chuyện của người ta? Đó là mình trượt.
Yeah.
Không phải người ta trượt.
Dạ, yeah, thì có một cái chuyện nữa là cũng trong cái tình cảm, tại con cứ lúc nào cũng kẹt trong vấn đề tình cảm, thì nó có một cái hai cái trường hợp như thế này. Có một người rất là xa lạ lần đầu tiên mà con gặp đó, thì cảm thấy có một cái tình cảm rất gần quen thuộc lắm, mà thấy nhớ liền vậy đó, muốn nói chuyện với người đó, về nhà cứ nhớ người đó hoài. Mà cũng có một người khác mới gặp chưa quen nói chuyện gì hết mà thấy bực mình. Thì con không biết trong cái hai tình cảm đó, một cái thì thuận, một cái thì nghịch, cái đó là cái trượt của mình hay là có người kia đưa tới?
Cái đó là cái trượt của mình. Người tu phải dứt khoát. Con thiếu hai chữ dứt khoát, thành ra đem tình cảm gắn đầm bậy đầm bạ, nó động tới mình. Mình phải dứt khoát, thì tâm tư mình tới với họ khác. Mình không dứt khoát thì đầu này lôi cuốn, đầu kia lôi cuốn, làm sao phát triển được. Tu là phải dứt khoát.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa Thầy, hôm nay con xin có vài điều thắc mắc, con xin Thầy minh giải cho con. Thì vừa qua cũng như là theo lời phát biểu cảm tưởng của bác vừa qua thì cũng trường hợp của con cũng nằm ở trong cái vòng đó. Là con thì thực hiện là ba phương pháp của Thầy dạy đã từ lâu, nhưng mà nó không có làm như cứ lệch lạc và không có đúng đường. Cho đến sau cái giai đoạn mà con đã thanh lọc xúc ruột nhiều lần và con đã thực hiện được cái phương pháp pháp luân thường chuyển, thì con thấy dần dần con đã kết quả. Cụ thể là trong tháng qua, trước tháng qua đó, khi mà con mà ngồi ở cái luồng mà pháp luân thường chuyển, con có luồng điện nó đưa lên tới bộ đầu, nó rung cả bộ đầu và lưng con nó toát ra mồ hôi mà thường xuyên nó xảy ra nhiều ngày. Thì sau cái những lần như vậy, khi mà con nằm xuống con ngủ á, thì hình như xung quanh con có những cái bóng mờ nó bu quanh, nó chụp lấy con.
Còn trượt nhiều lắm.
Yeah.
Con phải làm pháp luân thường chuyển thiệt nhiều. Với cái xác con, nó cũng ví như cái vũ trụ mà nguyên khí nó ít quá, thì nó hội tụ cái trượt ở bên trong. Và chúng ta làm tự nhiên nhâm mạch, đốc mạch nó thông, thì cái trượt nó dài hơn. Cố gắng làm nhiều hơn. Chỉ cái đó là trị tất cả những cái bệnh u ơ của con. Trước kia những người tu thiền, thầy trước kia tu cũng vậy, chỉ cương quyết tu, toát mồ hôi ướt hết cả khăn lông cũng cứ làm tới. Bởi vì đi biết cái pháp này vô cùng, mình phải làm tới mình mới đạt được. Không làm tới không đạt. Mình thấy vì lý này lẽ nọ, người này nói ra ra, người kia nói vô, rồi mình ngưng không được, nó đóng lại, còn không phát triển. Cái từ quan nó không phát sáng. Làm việc từ lỗ chân lông chứ không phải giỡn đâu. Tám vạn bốn ngàn pháp môn trong mình phải khai thông hết, không phải chuyện tầm thường. Thật là một kỳ công tu học, không phải chuyện giỡn. Con ra mồ hôi đó là phước rồi. Làm nữa, làm cho nó ra nhiều. Cái trượt nó bám trong cái thần kinh của con nhiều lắm. Phải giải cho nó ra cho chị được. Lúc đó con mới thấy con sống như tiên, không có chuyện tầm thường.
Dạ thưa thầy, thầy nói rằng nguyên khí của con yếu kém như vậy là do cái sức khỏe của con, vì con có cần phải là do ảnh hưởng là về thức ăn của con, hay là do con phải cần phải bồi dưỡng thêm gì thuốc men?
Vấn đề ăn uống cần ăn uống, nhưng mà con có thể làm được pháp luân thường chuyển thì nó sẽ khôi phục hết. Cố gắng làm nhiều đi, nó sẽ khôi phục hết.
Và cũng như theo lời của chị Yến vừa trình bày á, thì trong cái tâm trạng của con cũng vậy. Khi nào mà con mà thiền điều thì con cảm giác như là trong lòng con rất vui, nhưng mà thỉnh thoảng nó làm như có những cái thử thách đến với con, nó làm cho con sao lãng đi. Thế thì con cái tâm trạng nó buồn, nó đưa con đi xuống rất là thảm trạng.
Cái đó là chứng minh rõ ràng không? Khi mà con trì kỳ trí, con tu thấy thanh nhẹ, khỏe vui, mà lúc đó là cũng vì sao lãng một chút thôi, một chút xíu thôi, thì nó kéo con xuống trượt. Cái thứ nhất, xuống về cõi âm, ấp nó tự nhiên nó nghỉ dục, nguy hiểm chỗ đó, thì nó phải thường trực, nắm được cái lên luôn, không có giỡn với nó. Bởi vì chúng sanh trong đó vạn linh đang nhờ, chờ sự giúp đỡ của chính mình. Mình không siêng năng thì vạn linh loạn hết. Trong quốc gia mà thủ lãnh không đàng hoàng thì cả xứ buồn lắm, không có tiếng. Cơ thể của chúng ta là cái tiểu thiên địa rõ ràng, không có trật tự là tự hại mình mà thôi. Cố gắng làm tới, không nên nghĩ chuyện gì nữa. Chuyện đời nghĩ qua cái bỏ, không có ôm. Và phải thực hành cái pháp. Cái pháp là cái đường chánh của chính mình, phải làm, làm liên tục nhé.
Dạ thưa thầy, mấy đêm qua thì con thiền tại đây thì không có gì xảy ra, nhưng vừa đêm rồi thì có rất đông bạn đạo tụ tập về đây thiền chung. Thì con rất thấy lạ là con vừa vào thiền sôi hồ một cái, tự dưng cái trạng thái của con tối tăm mặt mày, cái con ngã xuống con chịu không nổi. Con thấy như vậy con mới đi nằm chiếu minh. Con cũng giống như trạng thái như vậy, chứ con nghĩ đến giai đoạn là con lại kính Thì sau mấy chục cái, sau việc con lại kính vô vi đó, thì con sẽ thấy phục hồi dần dần trở lại, con mới thiền được. Thưa Thầy, cho con biết đó là như thế nào?
Cái đó là cái tim con nó yếu rồi, cái máu con nó thấp, con mới bị vấn đề đó. Khi con lại kính vô vi là cái tim con nó bom lại à, thì con mình nó ấm lại, chứ không có gì. Con hơi lấy xin chị bê cho cái hơi á,
yeah.
Cái chi á, con thiếu hơi, yeah. Thuốc chi uống hai viên là thiền tốt, không có gì hết.
Còn tình trạng con thấy cái khí hậu trong gia, trong nhà rất ấm, nhưng mà tại sao đôi lúc là tay chân con vẫn lạnh cống?
Phải, trong mình con thiếu hơi, thiếu hơi. Cái đó uống thuốc bổ hơi là nó khỏe liền.
Dạ, dạ thưa con cảm ơn Thầy.
Chút nữa con hỏi chị Bê, uống hai viên là tới tối nay con thiền tốt lắm, không có gì hết.
Dạ.
Máu thấp quá mà.
Các bác anh chị là muốn đặt câu hỏi thì xin mời lên. Bất cứ câu hỏi nào có quyền. Trong khi chờ đợi có người đặt câu hỏi thì lát nữa, chút xíu nữa, xong khi Thầy thuyết giảng xong thì các bác anh chị nào muốn được hướng dẫn cái phương pháp thực hành này thì có thể xin ở lại và có thể nhờ những bạn đạo mà đã thực hành rồi chỉ cho mình một lần, ít nhất một lần, để cho làm cho chính xác, và có thể lấy những tài liệu video hoặc là phương pháp công phu về nghiên cứu và tự hành. Tại vì cái phương pháp này quan trọng nhất là cái thực hành, thì nếu mà làm chúng thì nó sẽ có hiệu nghiệm. Thì ngoài ra đó thì cái phương pháp thiền này không có hoàn toàn miễn phí, không có lấy tiền gì hết, mà mỗi người làm tự chủ mỗi người thôi, chứ không có cần phải lưu tới thượng đường mỗi tuần hay là mỗi ngày như các phương pháp khác. Nhưng mà cần nhất là về nhà lấy cái phương pháp đó thực hành cho đúng, chính xác thì có kết quả, và làm điều đặn thì có kết quả. Còn thiền đường thì lâu lâu tới đây thì có sự trao đổi giữa những người mà đã hành thiền rồi và chưa hành thiền, để có gì thắc mắc có thể giải tỏa. Thì lát nữa thì có thể những người nào mà muốn xin thực hành thì có thể nhờ những bạn nào mà đã thực hành rồi, có thể trực tiếp chừng 10 phút đồng hồ thôi.
Bằng lòng làm, bằng lòng tu thì mới có cơ hội hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì mình không có bệnh tật gì đáng kể, không có nạn ta đáng kể hết. Còn không bằng lòng tụ phù hộ biển tới đây, ở đây không có vũ phù hộ, phải thực hành. Mọi người phải thực hành, đóng góp khả năng của chính mình. Lúc đó là mình phải hòa với mọi người và giúp đỡ mọi người. Còn chúng ta có khả năng mà không chịu khai thác khả năng của chính mình, u ơ tại trần, sống một cách bơ vơ tội nghiệp làm gì vậy? Chúng khó năng sử dụng khả năng của chính mình, của trời đã ban đầy đủ và của trời đã có, chúng ta sử dụng, không có xin của ai, không có năn nỉ ai hết, cứ lấy đó mà xài. Nguyên khí của trời đất cứ lấy đó mà xài, lấy đó khai sáng tâm thức của chính mình. Từ từ của người nó sẽ thông minh lên, trật tự.
Thầy kính thưa ông Tám, hôm trên cầu này thật ra không phải của con, mà có một cái bữa đó tụi con tập hát ở thiền đường á, cái anh ca sĩ anh hỏi, anh nói cái làm con không biết trả lời sao. Tại vì mình tu thiền mình hít thở là chuyện chính. Tụi con một đám thở mấy chục năm mà con thấy như tụi con hát hụt hơi, nó không có hơi nhiều bằng có một người không có thiền mà họ hát được nhiều hơi lắm á, mấy ca sĩ á, tụi con không biết thì dần trả lời sao.
Tại vì những người tu ở đây phải ăn uống đầy đủ, có nhiều người ngoan cố ăn một chiều thôi, tại nó không có hơi, thiếu cái gì ăn cái đó, không có sao, không có tội gì hết đó. Mà không nghe tôi, cứ ăn cho tôi ăn chút, để nó thiếu protein hết, thở gì. Cho nên tại sao Bạch Tuyết ở Việt Nam, nó dùng pháp luân thường chuyển một hơi ca dài thiệt dài. Bây giờ chỉ tu thét rồi chỉ mở thiền đường giúp người ta, người kế tiếp cải lương ta hát dài thiệt dài, giọng cổ hay thiệt hay. Cái hơi, nhờ cái hơi ta dồi dào. Cho nên người ca sĩ mà họ biết là dùng cái pháp này rồi, họ thì họ sẽ ca thanh thoát mà dư hơi, không có mệt. Còn như người mệt là tại vì nó, nó nói tôi ăn chay để tôi được về trời, ăn chay mà không biết tu, điện năng không có, ăn chay để làm quỷ chứ làm gì, không biết về trời, không biết đường lối về trời, làm sao về trời được. Cho nên ăn cho nó khả năng, bây giờ học, bây giờ văn minh để phải đầy đủ, thiếu chắc gì bồi bổ chắc đó. Cái xác mình cũng như cái tiểu vũ trụ không thể thiếu được, thì nó mới ấm áp. Ép xác gây chuyện cho gia đình, đủ chuyện hết. Bệnh hoạn vô nhà thương, bác sĩ cũng bó tay, protein cũng không đủ, animal protein cũng không có, vô bác sĩ cũng cách gì trị hết đó. Chích thuốc vô không có hiệu lực, nó phải hiểu cái đó. Người ta ăn chay ra, ta ăn theo dưỡng sinh đầy đủ hết, protein cái gì cũng có. Đâu có, tôi cũng ăn chay tới, tôi cũng mập mạnh, tôi có bao giờ thiếu hơi đâu.
Con cũng thì bữa đó cái anh thấy tụi con hát ráng quá mà cũng có nhiều hơi lắm. Anh Minh ơi, thiền hít vô, vô cái phình bụng ra, rồi cái ngừng một chút, chứ xong cái tống cái hơi nó ra, nó sẽ được nhiều hơi. Con mới nói bên thiền bên này mình đầy rúng đầy ngực, tôi là bộ đầu không có nén, nó dặn gì hết. Thì con không biết có phải tại cái thiền tiểu bên kia của ảnh nén chút nó ra được hơi nhiều hơn mình
không? Không phải, người ta đủ, người ta thiền, người ta ăn uống đầy đủ. Con ăn biết chắc đồ đầy đủ coi, để con hít thử coi, ào ào á. Không dám ăn à, cứ sợ Phật bắt, Phật nào bắt. Tụi nói bậy không à, không có Phật nào bắt hết, không Phật không có động chuyện thế gian.
Con còn điểm nữa là sau lần đó tụi con ráng hát hết trời với đất cho nó ra hơi á, tôi còn mới nhớ ông Tám nói mình
có nhiều đứa nó tuyệt thực để xuất hồn, cái đó tầm bậy. Phải ăn đầy đủ làm cho nó quân bình. Mặt đất mà thiếu chất phân bón trồng cây trái không tốt, con thấy rõ ràng. Còn mê tín gì nữa, không có mê tín, thiếu cái gì ăn cái đó không có sao ấy. Có tù tao chịu chưa, không có ai bắt bẻ tù đâu.
Tám, nhưng mà mình hát á thì khẩu khai thần khí tán, mình không hát mình giữ được thần khí, mà mình hát quá nó phải nó mất thần khí, sau đó thiền sẽ bị sụt xuống.
Thì người ta thích hát, ta phải ăn đầy bổ, đầy đồ bổ, người ta mới đủ sức người ta hát. Có ông trời cho nó công bằng, cái gì mà nhiều thì phục vụ cái đó, chứ không có gì đâu. Mạnh thì chỉ làm cô ly khương vác, yếu thì làm văn phòng, cũng phải làm việc chứ không có ngồi không đâu.
Dạ, cảm ơn.
Nhưng mà không có nên ngoan cố, ăn uống cho nó đầy đủ, khí sắc nó mới dồi dào. Tu càng ngày càng buồn, thấy mặt thấy ghét. Tu cái gì mà mặt mày tối hù, xấu ôm, tự gạt mình không à, không có mình chánh gì hết. Ăn mà cũng giấu trời trời đất, muốn ăn mà không dám ăn, phải tự gạt mình không. Thiếu nó mới muốn, thiếu phải cho nó đầy đủ.
Sau đây còn 15 phút nữa thì quý bạn đạo mới nào hay là bất cứ ai muốn đặt bất cứ câu hỏi nào có thể xin mời lên đây, không có xin.
Tôi còn hơi cứ xài, mà tôi hết hơi là đừng có hỏi nữa, hết hơi là tiêu rồi đó.
Chị Hương Bình, chị Hương Bình lên.
Dạ, thưa thầy, con có một câu hỏi có hơi đặc biệt chút xíu. Thì con có bắt đầu để ngồi để mà tập trung đó, chứ chưa dám gọi là thiền. Nhưng mà tại vì con bị cái chân con nó gãy. Thì khi con ngồi ở cái thế mà người ta vẫn thường ngồi thì con không ngồi được. Thì con không
có thể ngồi ghế.
Dạ, con ngồi ghế thì con thấy nó không có thoải mái, nó không có chắc chắn đó thầy. Thành ra con cứ loay hoay hoài, con không có biết làm sao mà con không ngồi được.
Không, cứ ngồi ghế thì bởi vì chiều cái chân mình.
Dạ, nhưng mà
anh thấy... cái trí mình tu thôi. Cái trí mình tu, trí tu bằng trí ý, không phải tu bằng cái chân. Cái chân đâu
dạ,
có gì tại đó.
Cái chân cho làm cho mình phân trí chứ thưa thầy. Đôi
không.
Tại chắc có tại mới có mấy tập thành con.
Cứ ngồi ghế đàng hoàng, tại vì còn chấp nữa, ông Phật phải ngồi xếp bằng, phải ngồi chiếc già này kia cái nọ, xạo. Tùy theo cái chuyện mình ngồi ăn thua cái trí của mình thôi. Trí mình chịu tu hay không? Bằng lòng tu không? Tôi là Hương Bình. Hương là cái trí tôi hướng thượng rồi. Tôi cần cơ tạng tôi bình an. Tôi ngồi nhiều đã đủ. Tôi không cần nghĩ ông Phật nào tôi là Hương Bình vậy đủ. Tên Hương Bình đủ rồi.
Cảm ơn thầy.
Tu đắc đạo rồi. Hương là vô cùng tận mà mùi hương bay vô cùng tận mà tại sao không phát triển? Có nhiều đó tôi lấy nguyên khí của trời đất. Càng làm càng khai sáng, càng phát, cái tâm càng ngày càng sáng.
Thế thầy như vậy thì nếu mình ngồi giống như thầy vậy đó, hay là...
Vậy được, ngồi xếp, dạ. Nghĩa là hai cái chân phải xếp cho cái điện nó chạy.
Dạ.
Cái đây là từ trường cho nó chạy đều,
nhưng mà
hai
mình,
nó giáp nhau
nhưng
rồi.
Nhưng mà mình phải giữ cái lưng thẳng không thưa thầy?
Lưng thẳng,
dạ.
Lưng lúc nào cũng phải thẳng, cho
dạ.
Nó đi thẳng lên.
Thôi để con về con tập
mà
nhau.
Phải lập cái pháp luân thường chuyển nhiều á. Rồi nó mới giải những sự phức tạp từ mấy chục năm nay trong soi hồn, trong ấp nó ra, cho nó ra. Mình nhà rác không, bây giờ mình quét rác, thế nào nó cũng ra. Nó ra cả project này, đó project kia, project nọ, thay kể cho nó ra. Ra tới sau này mà nó yên rồi, tự nhiên soi hồn nó êm ru, không có gì hết. Quên hết thế sự.
Cảm ơn thầy.
Thì lúc đó nó mới thanh thoát, mới đúng cái tên Hương.
Dạ thưa thầy. Sẵn có thầy đây để con hỏi thầy một vài câu các bạn đạo học luôn. Thầy, có nhiều người thiền thì thấy cái điện từ sau lưng nó lên trên đầu. Có nhiều người là thấy từ ở dưới cái sự khu về kiểu
đường khu
sự khu nó đi lên. Cái đó là hai đồng điện thế nào thầy?
Đúng theo đây nghĩa là cái đầy rúng đầy ngực tung lên đầu bộ đầu. Chỉ chú ý ngay bộ trung tim chân mày thôi, không có để ý từ dưới đem lên.
Không, mình không có để ý,
từ chân
nó
lên.
Tự nhiên nó lên rồi.
Tự nhiên là tự nhiên, không có để ý, không để ý làm sao biết làm sao từ xương khu lên.
Mình lên, nó lên mình mới biết chứ.
Nên nó lên cho nó hội tụ để tự nhiên, bởi vì mình nói là mình tự nhiên là hồn nhiên, mình để cho nó lên rồi nó mới trụ sáng. Mình để ý nó từ xương khu lên là mình để ý nó mới biết từ xương khu lên chứ. Chứ mới để trong tự nhiên cứ việc làm pháp luôn như vậy cho nó đi lên với cái chiều hướng mình đã sắp đặt rồi như
từ,
vậy.
Nhiều khi từ hai cái cẳng nó đi lên luôn.
Hai cẳng lên luôn không được.
Không được.
Không có đúng. Không có cái gì rút từ chân lên hết đó. Thì lấy từ khúc rúng nè.
Nhiều khi mình nằm. Nhiều khi mình nằm đó thầy. Hai gì trái tim nó đập trước nó đập sau lưng. Nó đập phía sau lưng. Mà nó đập ở dưới lưng. Rồi đập luôn dưới cẳng, rồi nó đập luôn đầu ngó cẳng, đầu ngó
không đó, cái đó là tóc xin
là
trường. Tóc xin, ở trong mình có tóc xin rồi. Thành lọc đi, giải ra đi, nó hết.
Hắn dịch thầy, hỏi thầy mấy cái đó rồi cho.
Tới đây thành lọc tuần lễ, đẹp trai ra. Chắc chắn là như vậy. Nó còn chạy ở dưới chân, nhưng đó là tóc xin. Sự thật như vậy á, đem ra rõ ràng.
Thưa thầy,
sau tuần lễ không còn nữa.
Thầy có thể cắt nghĩa cho chúng con hiểu. Mình có mấy cái luồng điện phía sau lưng, một luồng điện hay là nhiều luồng điện?
Đốc mạch một luồng từ xương sống đi lên.
Không, nhiều khi lúc đầu đó mình chỉ thấy từ đây nó đi lên thôi. Từ cái xương sống, từ trước cái xương phụ đi lên mình chỉ thấy một lần. Sau mình thấy ba lần, một lần chính giữa với lần hai bên. Rồi sau đó không có lần nào nữa, mình chỉ thấy một cái mát nó đi lên thôi.
Không, cấm không có cho dồn ở dưới đó. Tôi chú ý ngay trước trán này thôi. Tôi tự nhiên nó đi hết một vòng nó mới xuống đây được. Đốc mạch là từ đằng chỗ cái thận mà nó đi lên tới đây. Cái xương khu nó lên tới đây thôi. Rồi nhâm mạch là từ đây nó đi xuống tới hội âm ở dưới.
Nhiều khi mình, nhiều khi con cũng muốn dẫn,
xong rồi,
muốn không dẫn trời cho nó chạy vòng hết chỉ có
không được
có quan hệ gì không?
Không được, không có được, không có nghĩ cái đó. Anh nghĩ cái đó là ở ngoài nó sẽ ta vô được, cho nên tóc xin chạy mà.
Thế mình nghĩ tới đâu nó chạy tới đó?
Không, nó xài cái đó được. Cứ làm pháp luân cho nó giải hết thanh thản, rồi cái đầu anh cũng lên đầu, mà đầu anh sáng rồi như cái nia vậy là đúng. Rồi còn nói cục này chạy lên thì nó đó là người ta nói ma. Cho nên nhiều người tôi thấy điển từ trên này đi lên đây lên dính với vũ trụ, dính với gì đặt lắp cái đội người ta không đúng. Tôi kêu đầy rúng đầy ngục, tôi mở đầu có bao nhiêu chuyện đó thôi, mà nó trở lại là... cái tánh tự nhiên vòng
cho nó tung lên nhở thầy, trong tung lên một cái mắt mình nhắm rồi tay mình phóng đằng trước, còn
à, mình chú ý đây, mình cứ chú ý đây thôi.
Còn điện thế nào điện để cho nó đi ra,
cứ để nó đi.
Còn mắt thì mình nhắm rồi thầy,
cứ tự nhiên ngồi tự nhiên như vậy. Tôi nói cứ nhớ tự nhiên vòng nhiên, cứ tự nhiên ngồi vậy thôi, ngồi chứ hết sức ngồi được, tăng thêm phút thôi.
Thì thầy nói về cái cẳng á, thì có nhiều lúc mình đương vô, mình bữa nào mà mình mệt quá đó, mình vô mình nằm sao, mình nằm ngay ra thì mình thấy từ cái điện từ ở dưới cẳng nó lên cùng mình mãi hết rồi, nhẹ nhàng nó để cho mình cứ giấc ngủ khỏe, cái đó là cái điện gì?
Vì khi mà anh làm đúng vào vấn đề ăn uống phải có quá trình á, ăn uống phải quân bình nhẹ nhàng nó khác, mà ăn đồ nặng trược, ăn thịt đỏ nó khác, ăn thịt nó khác. Người ăn chay nó khác, mà người ăn thịt nó khác. Ăn chay là ăn dưỡng sinh, ăn đầy đủ, nằm là êm ả, lúc nào cũng êm ả, không có cái gì rút hết.
Không, cái rút đó nó làm cho mình ngủ êm ả đó thầy. Nó làm cho mình ấm, mình mãi hết vậy rồi mình ngủ.
Thế đó là bộ gan nó điều hòa tốt, nó rất tốt.
Nó tốt rồi.
Ừ.
Dạ, cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, trước hết con xin là cảm đội ơn thầy. Từ ngày con biết thầy và biết pháp á, thì cái cuộc đời của con được giải quyết nhiều việc, được êm đẹp lắm. Trong tâm con lúc nào cũng biết ơn thầy và cố gắng tu để làm vui lòng thầy. Ở trong gia đình con thì cũng nhiều việc xảy ra và cũng thoát qua được nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay có một việc thì con xin thầy độ cho con là đứa con từ ngày có casino tới giờ thì nó mê casino dữ lắm, mà con thì không biết làm cách nào, con muốn để cho nó tự nhiên, để cho nó theo casino đã rồi nó chán, hay là con phải làm cách gì
để cho nó theo casino rồi nó ở tù cứu nó hết chán casino cái gì đâu. Casino là chỗ dạy người ta sòng phẳng, không có gian lận, mà nó về nhà nó gian lận rồi nó phải có ngày bị người ta bắt bỏ tù.
Dạ,
bỏ tù lần nó xấu hổ, nó không dám đi nữa.
Dạ, từ trước đến giờ thì nó ngoan.
Cha mẹ nói không nghe đâu.
Dạ, bây giờ thì nó bắt đầu láo khoét và nó mê casino dữ lắm.
Nó dốc.
Dạ. Con, nếu con để như vậy thì con
tiền bạc không có dễ dãi với nó. Dạ. Nó tâm làm thân chịu, nó muốn gì nó muốn.
Dạ, chứ nó làm được tiền, thành ra nó cứ đi qua.
Cái đó là nghiệp lực của con đó. Nghiệp lực đó, hồi trước thầy nói là nghiệp lực nó sẽ xảy ra, bây giờ nghiệp lực nó xảy ra đó.
Dạ, thưa thầy, thì con phải ráng tu để giải cái nghiệp.
Con phải tu nhiều.
Dạ.
Con phải tu nhiều, con mới độ nó. Dạ. Mẹ tu, mẹ không có tiền.
Dạ.
Con quánh cờ bạc giỏi, con về nuôi mẹ đi. Mẹ bây giờ dẹp hết, không có đi chợ, không gì hết, thì con về con nuôi mẹ đi, để cho
dạ,
nó nuôi.
Dạ, nó nói như vậy thầy, nó nói mẹ làm lâu có tiền quá, để con làm lẹ tiền về, con cho mẹ.
Dạ, để nó nuôi. Anh nuôi thời gian rồi, anh... một là dây chuyền, hai là dây chuyền, tới lúc dây chuyền nó mẹ mới cứu, quan âm mới độ thế.
Dạ, thưa thầy, con cũng cứu nó mấy lần rồi mà nó không có chừa thầy. Nó đánh nó thua mười mấy ngàn, con cũng nói thôi, tiền bạc thì kiếm được, bây giờ cứu con mình, thì con đã cứu nó mà nó không chừa.
Tại con cứu là con hại con.
Thì con
là
cũng
người
nghĩ như
thương
vậy.
Thương hại con hại nó.
Dạ, thì con
tự nghĩ... nhiên nó như vậy, bây giờ con đánh được hoạt giỏi quá, bây giờ má không may gì hết, má nhờ con nuôi ngày hai buổi, tao ngồi tao tu đó, mày nuôi đó vậy thôi.
Dạ, thưa thầy.
Mẹ không có xu nào hết á, thiếu nhà băng hết á.
Dạ, thưa thầy, bây giờ là con không có ham làm nữa.
Con phải có chính sách cứu độ nó chứ,
dạ.
Con có chính sách nào cứu độ.
Dạ. Con phải...
Nó nói nó về nó nói dốc nó nói, con đi chập rồi con có bao nhiêu tiền con cứu mẹ như không thì thôi cúp hết để mà nuôi đi, để nuôi thời gian coi thử có bỏ đói bà già không.
Con thì không có tin nó, thì nó đã từng láo phét quá, nó cũng làm được việc gì đâu. Thành ra con không dám tin nó. Dạ thưa con đòi ơn thầy.
Nó chưa đâu, còn nhiều trận con nít mới lớn lên biết gì. Cờ bạc, rồi tới tình yêu. Rồi nó, chính nó tự lường gạt nó mới thấm thía. Mấy trận vậy mới yên. Thế còn sức mà. Có nhiều đứa thua rồi vô chùa quỳ nữa, từ đây về sau con không đánh bài nữa. Đi về rồi cũng bán đồ bán đạt bánh cũng thua hết. Không có dứt khoát. Phải nhớ vô cái casino là chỗ sòng phẳng. Rõ rệt. Không có gian xảo. Mà tâm nó còn gian xảo vô casino là chắc chắn thua. Không ăn được. Ở chỗ là dạy của người sòng phẳng.
Dạ thưa thầy, hôm nay con có mời anh chị ca sĩ Đoàn Chính, anh chị Mỹ Dung với anh Lưu Bình, thì chị Hương Bình tới hôm nay để dự cái buổi họp mặt ngày hôm nay. Xin thầy mời chị Mỹ Dung có là câu hỏi nào hỏi không?
Những ca sĩ là cái tâm nguyện giúp đời, đi hát để giúp đời, đi hát mới đem truyền cảm người ta và để cho người ta tự thức ăn năn từ việc gia đình tới việc này việc kia, việc nào việc gì cũng phục vụ. Đó là tâm lành, mà tu cái là còn tốt nữa. Tu lấy được nguyên khí là cái câu hát của mình dài hơn mà sáng lạng hơn, mình có thể đặt những bài nhạc hay nữa. Tâm thức thay đổi. Cho nên nhiều người nói, ô ca sĩ mà tu cái gì? Ca sĩ là người tu. Thầy chùa nhiều khi ra nói người ta không thèm nghe. Cái ca sĩ hát có người ta nghe. Phải hiểu cho đó. Người ta cũng đổ đời gì chứ gì. Mà họ đổ đời, họ vun bồi, họ khỏe, trí họ sáng. Họ dũng mãnh, họ còn gan dạ hơn một người tu nữa. Họ dám dấn thân độ đời hơn, rõ rệt hơn bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ thương con mà dạy hoài không được, mà nghe lời ca nó thức tâm, nó ăn năn. Bữa nào tôi làm bài cờ bạc cho nghe, cho hát. Muốn làm rắc rắc, làm rắc rắc, làm roulette, hát đi, hát để độ người ta. Cho muôn chiều phương chuyển phát triển, muôn chiều độ tha. Mình tu này trở lại với chân thực chất của chính mình là muôn chiều phát triển, thì lúc đó mình mới có dịp độ tha tại trời. Chứ không phải làm Phật mới độ tha. Phật là vua danh, Phật là cái câu nói để nó không cách gì tả được. Ông nó nhẹ quá kêu Phật là Phật vậy thôi. Chứ không là vua danh. Còn mình ở trong mọi hoàn cảnh đau khổ mà mình hát độ cho người ta thức tâm, đó là người đem tin lành tại mặt đất. Cho người ta ở biên cương đang đau khổ, nghe cái giọng hát tâm người ta êm ả. Cái đó là độ tha tại bất cứ hấp nẻo đường nào cũng theo độ được. Tiếng hát cậu họ quý lắm, nhưng mà hát thanh cao hay là kích động hay dạy người ta hướng về ô trượt, cái đó là tạo tội. Hướng về sự thanh cao sẽ được.
Bây giờ sắp tới giờ rồi, còn có ai có muốn đặt câu hỏi cuối cùng? Est-ce que vous voulez poser la dernière question? On est arrivé à l'heure de midi. Est-ce que s'il y a pas d'autres questions, on va arrêter ici? Nếu mà không.
Thầy con xin lỗi, nãy con quên con hỏi thầy câu về những vấn đề phương pháp phong phu đó. Hồi lúc con mới mổ tim xong cái hơi con nó yếu quá, con cố gắng thở nó yếu quá, rồi con cố gắng thêm đó, Thành thử ra thỉnh thoảng lâu lâu, mỗi lần con thở con nó mỏi cái cổ quá, tại vì con quá cố gắng, con sợ hành không đủ pháp, không đúng pháp, cái con cố gắng bây giờ nó làm cho nó mỏi cái cổ, bây giờ làm sao? Thỉnh thoảng vậy thôi chứ không phải thường.
Thiếu hơi thì phải uống cái bổ hơi, ăn cho đầy đủ. Yếu trong mình phải cộng với cái thời thách thể thao. Tôi chỉ mọi cách hết làm cho thần kinh ổn định. Mà nhiều người nói, ôi tôi tu rồi, không làm cái gì, không làm gì hết. Thế rồi nó xịu hết rồi, hư hết rồi. Phải có đường lối. Tôi không làm gì, tôi không làm gì. Bơi lội cũng thèm làm nữa. Giúp cơ thể mà nó cũng thèm làm nữa. Cho nên tôi năm nào người ta thấy tôi cũng vậy hoài. Tôi biết lo cho tôi. Tôi ăn uống điều độ, nghỉ ngơi điều độ, không làm cái gì quá thái. Mà tôi nói 3 giờ sáng là tôi thức dậy, đúng 3 giờ sáng là tôi thức dậy, tôi quen rồi. Chứ đừng nếu bữa nay tôi 3 giờ, mai rồi tôi ngủ tới 10 giờ, đó là trật lắc hết rồi, làm hư thần kinh đó. Đúng giờ, đúng cái vibration của vũ trụ mình ngủ. Trời mình tối mình đi ngủ, rồi mặt trời lên mình thức, đúng chiều hết. Tôi đi khắp thế giới giờ thay đổi, nhưng mà mặt trời lên là tôi thức, mặt trời xuống là tôi ngủ. Kêu gì kêu tôi không đi ngủ, tôi nói êm ả. Mình theo cái chiều hướng chấn động của vũ trụ mà sống, không có lo. Tâm lúc nào cũng an.
Yeah.
Tôi thiền á, tôi thiền được 30 phút hay được 5 phút, tôi thiền 5 phút. Rồi một tuần tôi chỉ tăng 1 phút thôi. Đừng có ham, tôi ngồi 3-4 tiếng, tôi ngồi lâu hơn cái ông kia. Ông kia ông tu ngồi 6 tháng, 6 giờ một ngày, bây giờ tôi mới ngồi 10 giờ mới lại ra. À, đó là tự giết mình. Không phải vậy. Tôi 5 phút, tôi để trong tu để trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì tự nhiên tôi có khả năng bao nhiêu, tôi sử dụng bao nhiêu. Không có sử dụng quá, mà nhiều nhất là một tuần lễ tăng 1 phút thôi. Thì lần lần cuối năm nó sẽ có cả giờ. Mà giờ trong thoải mái, ngồi đúng một giờ mà không có mệt mỏi gì hết. Sương sương chỗ đó. Chứ đừng có ép. Ép là động. Tu cái gì? Tu là relax. Phải cho nó dễ chịu. Trong tự nhiên và hồn nhiên, với khả năng của chính mình, không nên làm quá thái. Cứ nhìn hình ông Phật đó mà ông ngồi năm này tới tháng kia mà tới ông chụp hình. Chứ ông đâu có ngồi cho mình coi. Ngồi mình coi còn đi đái rồi chứ ông đâu ngồi hoài được. Nhưng mà người ta cứ lầm trong cái vụ đó mà ta chết. Chết nhiều lắm á. Chụp hình mà. Không có sự thật. Nhìn sự thật không phải vậy. Sự thật là phải tự nhiên và hồn nhiên. Bây giờ mình thấy mình thoải mái. Bà con nói coi như trong gia đình nói tự nhiên mà hồn nhiên mà nói được. Mà khách khứa nó không được. Phải không? Khách khứa nó mất trật tự. Mình để tự nhiên và hồn nhiên nó vui lắm.
Đã tới giờ thì chúng con thành kính cảm ơn Thầy. Cảm ơn tất cả các bạn đạo và quý khách tới dự ngày hôm nay. Thì sau buổi thuyết giảng này thì tất cả những ai mà muốn học pháp thiền có thể nhờ những người mà đã thực hành pháp thiền này rồi có thể trực tiếp 10 phút đồng hồ, sau đó có thể lấy phương pháp công phu bằng video hoặc là sách về nghiên cứu tại nhà. Thì tại cái này là tự thực hành ở nhà chứ không có cần phải phải lên thiền đường hay là mới tu được, tu ở nhà. Xin sau đó thì cũng xin mời quý bạn đạo và tất cả các quan khách có mặt ở đây xuống dưới lầu thì các bác có làm một bữa chay, xin mời rất ngon, xin mời ở lại ăn dùng cơm mấy tụi này. Xin cảm ơn Thầy và các bạn.
Cảm ơn sự hiện diện của quý vị nơi đây, tôi mới có cơ hội bàn bạc và khai thác tâm trí của chính tôi. Chúng ta cộng hưởng trong giây phút thiêng liêng mà của chúng mình tự đóng góp. Thành thật cảm ơn các bạn.